thì chúng ta mới thấy. Chỉ cần sáng tỏ bản tâm của mình, tất cả công hạnh tự đầy đủ. Và khi gặp duyên, liền thi thố, duyên dứt, liền vắng lặng. Đó là cái điểm khác mình. Còn mình mà làm được cái gì hay ho, tới hồi mà xong việc rồi mình vẫn còn xôn xao trong bụng, tự khen thầm chà, mình cũng giỏi quá ha. Thành ra đó là cái chỗ việc làm của một cái tâm bản ngã và việc làm của một cái bản tâm thanh tịnh, nó khác nhau như vậy. Nói đoạn này để làm gì? Để chúng ta tin rằng chỉ có một việc duy nhất để làm trong đời này là thành tựu chỗ này. Đó cũng chính là nội dung chính của Kinh Pháp Hoa, là chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là chỉ bày cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Một việc này thôi. Và Ngài cứ nhắc hoài, tại vì sợ mình quên cái chuyện này, cái mình lấy chuyện khác làm chuyện chính. Mình sắp một cái list công việc cần làm trong đời, nhưng mà mình để quên cái chuyện bản tâm này nó xuống phía dưới. Còn bây giờ để tôi đi trị nhật cái đã, thì cái chuyện mà sắp xếp trị nhật, tri khố nó phải để lên trên. Chắc cái điều này cũng có, phải không? Thành ra đối với người xưa chỉ một việc là chính. Ngoài ra thì vẫn cứ làm việc khác chứ không thể không được. Nhưng mà một việc chính phải đặt trên gọi là đặt trên đầu tâm. Nếu người không quyết định tin tâm này là Phật, chấp tướng tu hành để cầu được công dụng, đều vọng tưởng cùng đạo trái nhau. Nếu chúng ta tu mà chúng ta cùng đạo trái nhau thì rất là đáng buồn. Mà muốn cùng đạo tương ưng thì phải tin được tâm này là Phật, tin một cách quyết định. Còn nếu chấp tướng tu hành để cầu được công dụng đều là vọng tưởng. Ngài nói rất rõ. Mà cái người mà tu hành chấp tướng thì có nhiều hay là ít ha? Đa phần chúng ta cũng như vậy. Trong Pháp Bảo Đàn ai cũng nhớ cái chuyện ông Tăng Pháp Đạt khi đến tổ lễ tổ đầu không chấm đất, chỉ vì đã từng tụng 3.000 bộ Pháp Hoa. Nhưng mà tụng 3.000 bộ như vậy chỉ thêm lớn ngã chấp, chứ ý sâu ở trong kinh thì không hiểu thấu. Thì tới khi hỏi tổ giảng giải xong rồi thì Tăng Pháp Đạt mới thưa như thế này: thưa nếu như vậy thì chỉ cần hiểu nghĩa, chẳng cần tụng kinh, có phải không? Thì thôi bây giờ mình cứ ngồi thiền và tu tâm, chiều tối cái giờ tụng kinh đừng có đi tụng nữa. Rồi chúng ta chịu như vậy không? Hoặc là nếu có người trả lời như vậy rồi mình trả lời sao đây? Lúc đó tổ trả lời là: kinh có lỗi gì, đâu có chướng ngại ông tụng, chỉ vì mê ngộ tại người, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miệng tụng tâm hành tức là chuyển được kinh, miệng tụng tâm không hành tức là bị kinh chuyển. Như vậy, khi nói tới cái chữ tu hành các cái chuyện, các cái công đức công hạnh này là vẫn tu, chứ nó không có lỗi gì hết á. Nhưng mà nếu tu để cầu thành Phật thì cái đó là vọng tưởng. Còn nếu làm thì cứ làm vì lợi lạc chúng sanh, làm vì duyên tới thì làm, tới giờ tụng kinh thì đi tụng, mà tâm luôn luôn tương ưng với chỗ thật thì làm gì cũng không lỗi hết. Chúng ta hiểu như vậy thì nó mới không lọt qua bên này. Còn nếu không, ở đây cứ nghe cái gì cũng bác hết rồi mình sẽ rớt qua cái chỗ chấp không, thì nó cũng là một bệnh khác. Tâm này tức là Phật, lại không có Phật khác, cũng không có tâm khác. Đây xác định lại một lần nữa. Xác định hoài như vậy, nhưng mà trong đây chúng ta đủ lòng tin được bao người? Cái lòng tin này nó không phải do Ngài xác định như thế này mà mình tin. Dù Ngài có uy tín tới đâu, mà lòng tin này chỉ đủ khi chính mình thấy được mặt mũi của nó thôi. Có một thiền sư tên là Huyền Tắc, hồi mà đang còn tham học á, đến thưa hỏi thiền sư Thanh Phong, hỏi là thế nào là tự kỷ của học nhân. Có nghĩa là cái chỗ bản tâm đó, cái mà có sẵn của con là gì đó. Thiền sư Thanh Phong mới trả lời là đồng tử bính đinh đến sinh lửa. Bính đinh đó là tượng trưng cho lửa, mà lửa mà đi sinh lửa, thành ra nó là cái việc làm vô ích. Thì về sau sư Huyền Tắc mới đến ý kiến Ngài Pháp Nhãn. Ngài Pháp Nhãn mới hỏi từ đâu đến. Ông mới thưa là con từ thiền sư Thanh Phong đến. Ngài Pháp Nhãn hỏi ở Thanh Phong có ngôn cứ gì, có ngôn cứ gì, có nghĩa là dạy cái gì. Sư mới nhắc lại cái việc trước, tức là cái câu hỏi đó và câu trả lời đó. Ngài Pháp Nhãn mới hỏi vậy thì Thượng Tọa hiểu lời đó như thế nào. Thiền sư Huyền Tắc mới giải thích bính đinh là thuộc lửa mà lại sinh lửa, cũng như con đem tự kỷ đi cầu tự kỷ, có nghĩa là đem bản tâm mà đi cầu bản tâm. Thì nói như vậy đúng chưa? Đúng không thưa đại chúng? Không ai trả lời hết là sao? Bây giờ nhắc lại rồi đại chúng trả lời nha. Ngài Pháp Nhãn hỏi Thượng Tọa hiểu thế nào? Ông nói bính đinh thuộc lửa mà lại đi sinh lửa, cũng như con đem bản tâm để đi cầu bản tâm. Đúng chưa thưa đại chúng? Không ai nói. Bây giờ hỏi này đúng chưa? Thì ông thầy ông mới nói là hiểu thế ấy làm sao được, có nghĩa là không chấp nhận. Thì người học trò nói là con chỉ có thế ấy, chưa biết hòa thượng thế nào. Ông thầy nói là ông hỏi lại đi, ta sẽ nói cho. Người này mới cung kính thưa hỏi thế nào là tự kỷ của học nhân, và ông thầy trả lời đồng tử bính đinh đến sinh lửa. Ngay câu nói ấy sư đốn ngộ. Sao kỳ vậy? Sao trước cũng câu này, bây giờ cũng lặp lại câu này mà đây ngộ? Chỗ này có phải là cái chỗ đem ý thức hiểu được không? Mà vì người trước hiểu dù đúng tới đâu mà lấy ý thức mà hiểu, hoàn toàn không dính dáng. Cho nên khi ông thầy ổng phá ngang một câu là hiểu thế ấy làm sao được, thì người này giật mình, sập cái tri kiến liền. Trước đó nghĩ mình hiểu đúng và lại còn thầm cho là hiểu như vậy là cũng hay rồi nữa. Bây giờ bị phá dẹp, cho nên lúc đó sạch tâm. Sạch tâm nghe lại lời kia và nhận trực tiếp. Chỗ đó gọi là tâm truyền tâm là vậy đó, không qua tình thức. Chỗ đó mới là cái chỗ tin được tâm này là Phật. Thành ra chúng ta học tới bao nhiêu mà nếu dùng tình thức để hiểu thì vẫn như trường hợp của Thượng Tọa Huyền Tắc này mà thôi, là sẽ bị ông thầy nói hiểu thế ấy làm sao được. Cho nên phải thân đến cái chỗ đất ấy, đến điền địa ấy mới được. Công đức như hà sa sẵn tự đầy đủ, tâm này sáng sạch ví như hư không, không có một điểm tướng mạo, khởi tâm động niệm liền trái pháp thể, tức là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay không có Phật chấp tướng, tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp. Ngài dạy rằng tâm này sáng sạch như hư không, Cho nên chúng ta không cần làm gì thêm với nó nữa. Khi Lục Tổ ngộ, Ngài nói là đâu ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh, vốn tự đầy đủ, vốn hai sanh muôn pháp, vân vân. Có nghĩa là đã sáng sạch, đã không một chút tì vết. Thành ra khi mình khởi tâm động niệm làm gì với nó đều là trái pháp thể, tức là chấp tướng.